Hương bỏ mẹ theo thay Sĩ Đạt Đa, tức là thái tử Cù Đà, thái tử Đạt Đa và Phật là Cù Đàm Sa Môn. Ông được cái gì mà ông bỏ như vậy? Phật nói tôi được Niết Bàn. Ông hỏi Niết Bàn là cái gì, lấy cho tôi coi. Thì diệt danh từ Niết Bàn nữa. Ông nói Niết Bàn là tâm được an tịnh, không còn bị phiền não chi phối. Hỏi vậy chứ ông được Niết Bàn chưa? Ông nói tôi được Niết Bàn và bây giờ tôi về quê để nhập Niết Bàn. Như vậy thầy hỏi cái chữ Niết Bàn là cái gì chú Vĩnh? Mình tu để mà mình trông, để mà mình được về cực lạc, hoặc là được Niết Bàn. Vậy Niết Bàn là cái gì? Như mình muốn mua cái xe đó mà mình không biết, hỏi cái xe chú muốn là cái xe gì, rồi mình hỏi mình cũng không có biết. Mình tu cái đó. Như mình muốn cưới một cô vợ, hỏi cô vợ chú là một tướng mạo ra sao, giờ thầy hỏi bé bằng sao là chú diễn tả được liền, thấy không? Còn bây giờ hỏi Niết Bàn là cái gì, mình cũng trong ngồi thiền để nhập Niết Bàn. Vậy Niết Bàn là cái gì chứ?
Dạ thưa thầy, theo con hiểu Niết Bàn là một cái, có thể gọi là một cái nơi mà không, vô sanh, không còn phải là sanh về lại trong cái lục.
Nhưng mà vô sanh thì chú nói cái từ tượng, nếu mà nói vô sanh không thì nó cũng đâu có vui vẻ gì đâu. Có nhiều người hiểu lầm cái chữ đó cũng chưa đúng đó nha. Dựa chung Niết Bàn là gì?
An nhiên tự tại.
An nhiên tự tại. Có thể thí dụ được không? Quý vị mà thí dụ được là thầy mừng đó. Ở trong này người nào mà, tại vì cái trạng thái Niết Bàn này phải người nào đó đã tự trong chân lòng có chứng được thì mới nói ra được, chú hiểu không? Cũng như mình đi lên spiritual nó sao, nó cao làm sao, cảm giác làm sao, người nào đứng trển rồi mới thấy được. Còn nói ở dưới này dòm ra là không được, tại mình không diễn tả được, tại mình chưa chứng được cái quả gì Niết Bàn. Quý vị hiểu thầy nói không? Dựa chung nó an nhiên tự tại phải không? Rồi có thể thí dụ ngoài đời để cho mình thấy, dùng những cái ngoài đời thí dụ được không? Rồi bây giờ Diệu Long có chứng Niết Bàn nói cho thầy mừng coi.
Con nghĩ cho Niết Bàn á thì chỉ nói là để cho mọi người ráng mà tu, ráng mà để mà tịnh tâm mà tu. Chứ đúng theo cái Niết Bàn á là do cái tâm mình. Tâm mình miễn sao an tịnh và tu được tâm mình và được an lạc, với tâm mình không phiền não, là cái Niết Bàn ngay ở nơi thời gian, ở nơi này.
Cô có thể thí dụ rõ được không?
Dạ.
Chỉ vậy thôi chứ không rõ được phải không?
Dạ.
Trong này đi sư có thí dụ Niết Bàn được không?
Thí dụ hôm nay tất cả Phật tử đây rất là thoải mái, thoải mở trong lòng, đó là Niết Bàn đó. Còn địa ngục khi nào mình cãi lẫy giận hờn, dạ, đó là địa ngục.
Dạ. Ví dụ mà mình gây ra là địa ngục.
Rồi bây giờ có ai còn ý Hạnh Phước hết ý chưa? Tại Hạnh Phước thì hỏi địa ngục sao Hạnh Phước và trả lời được, và hỏi Niết Bàn trả lời. Cũng như bây giờ quý vị thấy một cái điểm này nè, mình tưởng tượng cái cảnh là kinh Địa Tạng mà đọc cắt lưỡi kéo dầu hay là lột da ôm cục đồng, mình thấy dễ đó hơn. Mà tưởng tượng cõi trời mình tưởng tượng không được, làm như là mình đi ở địa ngục nhiều hơn là đi lên cõi trời, đúng không? Quý vị thấy một cái điểm đó. Thành ra bây giờ nè, thầy sẽ nói sơ cho quý vị, chứng minh cho quý vị thấy, để quý vị thấy. Giả sử như bây giờ có một người đó qua ở trong cái, người đó là họ đi qua Mỹ này, họ làm cái nghề là gì? Chuyên môn là gánh phân. Gánh phân, mỗi một gánh phân đi làm ở farm á, gánh phân heo, phân hữu cơ, phân heo, phân gà, phân người gì đó là để trồng rau xanh. Rồi gánh cái phân là nhiêu, người sức người bao nhiêu, chú thường thường gánh được bao nhiêu tạ không? Đâu được tạ phân hả?
Không có đâu.
50 kg hả?
Gánh khoảng chừng 30 kg.
Thì cho 50 kg đi ha.
Kg thì nặng lắm đó.
Thôi mình cho 50 kg đi. Rồi xong xuôi cái vị đó gánh một thời gian sau thì gặp một cái vị thiện hữu tri thức, nó nè, sao mà cả đời ở Mỹ này có nhiều giớp đi làm gánh phân này chi mà bảy động giờ cực vậy? Ông nói là tôi giới thiệu thiện hữu tri thức dạy cho bây giờ đi gánh củi. Thì gánh củi cũng là lên gặp ông hồi xưa ông chủ gánh phân, thì ông bắt gánh là phân cờ người, phân vật, phân heo 50 kg. Bây giờ vô này ông chủ này gánh củi, ông cũng cho gánh 50 kg, thì ông này thấy sướng không? Sướng hơn chút, nhưng mà cái nặng nó cũng bằng nhau à, đúng không? Chỉ là khỏi mùi thúi thôi, nhưng mà cái 50 kg này củi với 50 kg phân thì cũng nặng. Gánh thời gian sau gặp một thiện hữu tri thức nữa, nó ủa sao mà dễ quá vậy, vô đây đi, vô đây nè, dự định dẫn vô làm bánh mì, gánh bánh mì không à, ha, chỉ khiên bánh mì lên cũng có 50 kg thôi mà nó khỏe hơn bao. Đúng rồi, thì ông quốc ông vô dự định mới dẫn là gặp ông quốc là manager, ông nói nè giáp một bao mì 50 kg thì ông này sung sướng không? Nhưng mà gặp lại ông kia thì cũng 50 kg nữa, nhưng mà ông này sướng hơn chút, tưởng ngon rồi. Nhưng mà chưa hết, vài bữa sau nữa thì gặp một cái vị này, cái thiện hữu tri thức đó. Trời ơi sao mà dở quá, vô kia nấu phở đi, cho giới thiệu cho thầy núi, giới thiệu có cô phở người Việt Anh này, sáng này mới ăn đây nè. Thầy nói thôi vô đó, thì mỗi ngày chỉ xách một thùng phở 50 kg thôi, cứ sang ra và cái đông phở thôi, sướng không? Gánh xương, gánh đồ bỏ vô, gánh xí quách, rồi gánh những cái gì vô, cái làm nấu cái nồi phở 50 kg nó khỏe hơn mà được ăn nữa. thì cũng vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng ha, lên gặp ông bà chủ tiệm vàng, nè sao mà giả vậy, vô gánh cho tôi 50kg hột sòn đi. Thì sao? Gánh 50kg vàng thì thấy nó sướng không? Sướng quá, nhưng mà cũng 50kg hột sòn, nhưng mà rồi còn khổ tấu xương nữa, phải không? Hả? Thành ra rồi thấy ông chủ tiệm vàng sao, ông còn sợ mình dính mình mất nữa, đủ thứ, còn sợ mất, còn sợ đi mà gánh từ chỗ mà tiệm vàng này vô cái phòng cất còn bị ăn trộm nữa, phải không? Thành ra gánh vàng sướng, gánh hột sòn vậy đó, gánh phân sướng. Đối với con mắt nhà Phật đó, đều là giống nhau hết. Thành niết bàn là không gánh phân mà cũng không gánh hột sòn, buông hết đi. Thì cái trạng thái đó, không chấp thiện, không chấp ác, không sắc, không thải, không quấy, không thương, không ghét. Ngày xưa đó mình gánh thương thì là gánh vàng, gánh ghét là gánh phân. Rồi bây giờ mình gánh, mình giờ mình cài cho đã nè. Chú Vĩnh hồi xưa mới qua cài cho đã, về vô Bô In mua được mớ vàng về cất chôn giấu chỗ nào mà đem nộp thì núi hết đi, để nặng lắm, thấy không? Thì bây giờ cái người đó, bởi vì thấy như ông chủ tiệm vàng gánh hột sọt có sướng không hả, hay là họ đi thuyết pháp họ sợ hả? Thành ra khi mà chứng được niết bàn rồi đó, thì dù là vua cõi đất, dù là chúa cõi trời, thì khôn ngoan mà chỉ nè 50kg phân với 50kg hột sòn cũng vậy con ạ. Bây giờ con buông hết đi, buông hết tay trái, buông gánh phân, tay phải buông gánh hột sòn, thì cái đó kêu là được gì? Được hết phiền não. Mà hết phiền não là gì? Tức là tâm được an lạc. Mà tâm được an lạc tức là cực lạc, thì lúc đó là coi như là niết bàn. Thì thầy núi chỉ tu tới đó, thầy núi chỉ giảng tới đó, quý vị thấy rõ không? Thầy giảng quý vị thì hiểu được không? Đó là niết bàn đó, đừng có mơ cái gì cao nữa.
Thưa thầy, để đóng góp trong vấn đề niết bàn, thầy nói hồi nãy đó, thì cho con đó, thì con có cái kinh nghiệm mà thời gian ở tù và cải tạo đó. Thì bây giờ niết bàn là cái gì? Niết bàn là nửa là như địa ngục. Mà con đã qua địa ngục rồi, sống trong địa ngục rồi, đã qua địa ngục rồi, đó là địa ngục trần gian đó. Đó là lúc cải tạo, lúc tụi con thiếu thốn rất nhiều, thiếu ăn, thiếu uống, thiếu thuốc, thiếu lạnh, thiếu ấm, ấm lạnh thì tôi thiếu hết. Thì lúc đó chúng con là sống địa ngục. Để bây giờ ngược, nếu ngược cái cảnh địa ngục ra là niết bàn. Tức là bây giờ hôm nào mà tụi con ăn được chén cơm no trong bụng đó, thì hôm đó tụi con lên được niết bàn rồi. Và trong cái buổi trưa đó, trong nhà tù, con nằm mơ thấy rằng mình được thả về trên chiếc xe lửa, là những cái toa mà nó bán thức ăn, nó mua kẹo đó. Thì con mua được một vài ba chục cục kẹo mọi trong tư vườn. Thì rồi từ chút xíu thức dậy, mình tỉnh lại, tức là kẹo mua bỏ trong túi quần rồi mà mình không ăn, mình tức quá, tại sao mình
không mơ thêm chút nữa.
Thì cái lúc mà nằm chiêm bao mà thấy mua được kẹo bỏ túi là túi áo túi quần đó, là lúc đó là tụi con đã lên niết bàn rồi. Thì cả niết bàn tụi con rất là khiêm nhường, tức là khi nào mà lớn lên địa ngục là niết bàn. Còn bây giờ trở lại, tại bây giờ sống ở Mỹ, tụi con đầy đủ, xin lỗi thầy, là bữa cơm no rất là dễ với tụi con. Nếu lạnh nó thì ra ngoài tiệm mua cái áo ấm rất là dễ dàng,
mở cái hít lên thôi,
mở hít đủ cách rồi đó. Và từ bây giờ nếu mà muốn trở lại niết bàn đó, thì bây giờ mình sao mình dẹp đi những cái mình có mình cũng không mừng. Bữa cơm no cũng ngon cũng vậy, bữa cơm dở cũng vậy, mình không có khe. Thì như vậy là mình sống
trong đó. Chính chú hồi xưa chú ở tù á, là chú đang nắm vào cái khổ, và chú trông được cái sướng. Bây giờ chú bóc cái sướng, chú thấy khổ chết luôn. Qua tới Mỹ bây giờ phải đủ thứ khổ hết ha, khổ gì thừa. Thành ra Phật nói nè, gánh hột sòn cũng là 50kg con ạ, gánh vàng cũng 50kg, gánh đô la cũng 50kg, gánh phân cũng vậy. Khi gánh phân là ở địa ngục, khi gánh củi là ở, nghĩa là súc sanh, nghĩa là khi mà gánh phở đó là ở loài người, khi gánh cõi trời là gánh đô la. Rồi khi lên tới chừng trên trên nữa, mà tới cái mùa độ Phật nói là buông hết đi, buông hết đi, hết phiền não, tức là bồ đề vậy thôi đó. Bởi vì hiểu được cái người ngu á, thì bây giờ mình cài cho đã. Ngày xưa mình đi qua có sách túi IOM ICM cũng thấy đủ. Bây giờ mà cho nhiều rồi, có tiền cho nhiều rồi đó, nhiều người mở cửa không dám. Bằng chứng nè, ông cậu của cô Diệu Âm đây nè, một cái tay triệu phú đó, làm xe lên vô bị ăn cướp, nó đánh vô, nó lấy mười mấy ngàn tiền mặt. Giờ ông ngủ hoặc ông gánh alarm mà không dám yên, đi xe lên nó biết có tiền mặt, thấy khổ không? Phải ông đang gánh tiền không? Mà khổ đâu có sướng bằng. Như cô Diệu Âm giờ không có xe lên, ông đi đâu, cô ngồi đó, cô đi đâu phải ra, thấy không? Nhưng mà bây giờ ha, cỡ như vậy chỉnh, bây giờ chỉ cần mà gánh được giày, gánh vàng, gánh hột sòn vô là thấy khổ rồi đó. Đâu có yên đâu, đâu có yên. Thành ra niết bàn là không gánh phân mà cũng không gánh vàng nữa, không gánh hột sòn nữa. Thì thôi, thì nói như vậy. Trở lại bài pháp, điều quan trọng cho người tu pháp môn niệm Phật là người nào muốn được vãng sanh về tịnh độ thì lúc còn sống phải bỏ công sức ra xây dựng một cái cõi Phật, phải tình nguyện, làm thiện nguyện, làm volunteer, làm những cái việc kêu là Bồ Tát hạnh. Thì bây giờ thầy thí dụ cho quý vị thấy nè, chỗ này thầy phải thí dụ. Một sinh viên y khoa muốn được trường đại học Diêu Đức thâu nhận vào để học thành bác sĩ, thì ngoài cái điểm là cao 4.5 chấm là cái điểm ưu việt gì, nếu mà thiếu cái chuyện đi thiện nguyện trong các cái nhà dưỡng lão, vô các bệnh viện để làm volunteer là cái người đó không xài được, đúng không? Thì cõi cực lạc cũng vậy, niệm Phật cho nhiều, nghĩa là làm diễn là hình tướng cho nhiều, chỉ là có cái trí huệ thôi, chỉ có cái bằng cấp, nhưng mà chưa có thiện nguyện, chưa có thu được vào cõi cực lạc đâu. Cái gì phải hiểu cái điểm đó đó, phải làm volunteer, phải vô nhà dưỡng lão, phải vô bệnh viện làm phí, làm công làm phí, nghĩa là làm cái, nghĩa là ba la mật á. Chứ nếu có trình độ văn hóa không, chưa chắc được nhận làm bác sĩ. Cái đó là cái điểm cũng vậy, người người muốn giảng sanh về cực lạc phải vậy, dấn thân vào cuộc đời làm Bồ Tát hạnh. Người tu pháp môn niệm Phật đúng đường là càng tu càng thấy mình dở, càng nhiều tội lỗi là đúng đường, càng tu mà càng thấy mình càng thánh là Bồ Tát là Phật là sai bét hết. Để ý một cái điểm đi, mình càng tu á mà mình thấy sao tự nhiên mình quán lại, ủa cách đây 2 năm hồi trước mình tưởng mình ngon lắm, mình thấy lại sao mình dở quá, có không gì đâu. Mình thấy càng lúc mình thấy ủa mình dễ lộn xã hội đó, mình ngây ngô quá. Giả sử giờ Diệu Trung hồi đó tu ở đó rồi, mình bắt đầu mình thấy đi Phật thất hay đi chỗ này chỗ kia, cái mình thấy mình ngon, nhưng mà ngược lại 1 năm ngồi lại thấy mình dở hơn, tức là mình tiến đó. Còn mình thấy mình sao mà càng ngày mình thấy mình là coi như Bồ Tát là Phật là A La Hán là cạch rồi đó. Tu phải trở thành là càng ngày thấy mình càng xấu xa nhiều tánh xấu, thì cái đó là đúng, mình thấy được cái lỗi mình. Đó là quy tắc của Ấn Quang Đại Sư đó. Người tu pháp môn niệm Phật càng tu càng khó khăn chấp nhất bắt lỗi người chưa đủ, nghĩa là còn khó, cái từ trường của mình làm cho mọi người đều khó khổ lây đó, là càng xài không thì gắng sanh được đâu. Niệm Phật đến chỗ phát sanh trí huệ là niệm cầu cho tất cả chúng sanh đang đau khổ đều được vãng sanh, chứ không phải là niệm cho mình nữa. Đó mới là cái niệm Phật đúng được. Chứ mình niệm mình chỉ cầu cho mình không thì niệm chưa có đúng được. Ví dụ nhớ, niệm cầu cho mình không về biên địa cực lạc thôi, mình niệm cho tất cả gia đình mình mới về được thì coi như là hạ phẩm hạ sanh. Mình niệm cho tất cả chúng sanh thì cái đó mới là niệm Phật tam muội, tức là niệm có trí huệ, có chánh định đó. Bởi vậy chỗ cuối cùng của thời kinh là cái gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Thật ra quý vị đừng có tụng cho dài tràng gian đại hải, chỉ cần bài nguyện hương đầu tiên ha, chỉ là niệm những cái mà nghi thức khai kinh rồi đó, rồi quý vị lại Phật cho chân thành thôi, rồi cuối cùng nguyện đem cái công đức lễ Phật này, nghĩ tới Phật này, hồi hướng về khắp tất cả, còn được hơn là cái phước một người tụng một tròn một có pháp hoa mà chỉ hồi hướng cho mình, cho gia đình mình, hoặc là nó dư dĩnh nó giái cho con kỳ này nó đậu luôn, nghĩa là lấy vô một cái bằng mà về nó là có dược sĩ, giái cho nó đậu lên một cái bằng nghĩa là tiến sĩ nữa, con cúng Phật này chú không được, hãy dư dĩnh cúng Phật cái hột sò ba ly cũng được. Tu niệm Phật tối kỵ là tu biểu diễn cho mọi người biết mình tu, tu mà còn biểu diễn lần chuỗi ở ngoài chợ. Thầy thấy mà, hồi đó có nhiều người bà có pháp danh rồi đeo cái chửi ra ngoài chợ là cứ đứng nha, đứng mà đôi khi đó chửi tùm lum, chửi cần, chửi thánh, chửi tùm lum hàng xóm mà biểu diễn. Người tu niệm Phật đúng hướng không còn chê bai các pháp môn khác là thua pháp môn mình. Nhớ, người tu niệm Phật lúc đó chỉ thấy pháp môn niệm Phật là hạng nhì mà các pháp môn khác là hạng nhất, thì người đó mới là đúng. Còn nói tôi là pháp môn, tôi là số 1, thầy tôi là số 1, cái chùa của tôi là số 1, soi chuỗi của tôi là số 1, cái xe của tôi số 1, con dâu tôi là số 1, con trai tôi số 1 là trật lết hết. Quý vị thấy đó. Người tu niệm Phật đúng đường á là không được chê bai bất cứ người nào hết. Đức Phật Thích Ca thầy cái cõi ta bà là đẹp đẽ. Cõi mình nó có một cuốn kinh quý vị nhớ không? Cõi mình rất là đẹp, nhưng mà vì cái nghiệp của chúng sanh, mình thấy cõi này là quế độ. Một thở nọ cái Đức Phật nói như vậy đó, cái này, Phật nói này Xá Lợi Phất, cõi ta có nghĩa đoạn kinh nhớ không? Cõi ta là xinh đẹp thanh tịnh không thua về cõi Tây Phương, mà vì nghiệp của chúng sanh nó thấy là dơ quế độ. Thầy nói một cái điểm này quý vị thấy ha? Đối với những người mà đến đây mình như là có thiện tâm đó, thì quý vị vô đây quý vị thấy ăn uống sung sướng lắm ha. Nhưng mà hồi sáng này có mấy cháu cô gì cũng về rồi phải không cô? Đó. Nhà nó nhà giàu, nó ở nhà một cái nhà tới 5.000 sukafit. Má nó dẫn đầu tiên đến đi vô bên chùa, nó người Công giáo mà, những người mà cúng seven đó, hồi nãy vợ chồng nó vô đó, thì vô đây là nó vô nó chê liền, nó nói cái chùa này nhỏ hơn cái nhà thờ, rồi nhỏ hơn cái nhà bếp cũng nhỏ, cái gì cũng nhỏ, cái là nó thấy nó nô quê, nó ăn thì ngon, đồ ăn thì ngon đó. Nhưng mà thật ra quý vị vô đây mình đâu có, mình chỉ thấy là hạnh phúc, chẳng hạn như má của Diệu Âm cổ thích ở đây để mà nghe pháp, phải không? Cô đâu có khe về cái đó, thiệt cõi này đối với mình á là thật ra đều là đẹp hết. Nhưng Đức Phật mới nói này, dưới cái mắt của Huệ ta nè, là lấy chân ngài đạp xuống đất một cái, ngài dùng cái Huệ nhãn cho Xá Lợi Phất nhìn. Xá Lợi Đức lạ quá, sao bữa nay con thấy cõi Nam Diêm Phù Đề toàn là vàng ròng đẹp không? Xác nhận đúng, Đức Phật mới lấy chân thì đạp một cái rồi hết, thì cho mượn cái Phật nhãn của ngài để thấy cái cõi này. Quý vị có thấy không? Giả hạn ngày nào quý vị về mà gây lộn ở trong chùa hay là gây lộn ở trong Phật Lạng Đạo, rồi quý vị về quý vị thấy cái chùa này không muốn bước vô nữa. Hả? Không, quý vị vô là thấy nó nản, nó phiền não, đứng tới cửa chùa là muốn dội rồi, phải không? Hạnh phúc. Dạ. Mà khi nào mà thấy cái chùa này nó vui, nó vẻ, nó quan, nó hỷ thì vô đây là càng trong, càng sớm lên để mà mình quậy, mình vui. Thấy không? Thì cái gì? Cái chùa này đâu có sơn đổi màu đâu. Mà có nhiều người, chẳng hạn như cái người nào mà ghét thầy núi rồi đi ngang đây không thèm dòm vô. Thấy không? Mà cái người nào thích thầy núi thì trong cho nó đến, như cô Dự Âm trong cho đến để mà nghe thầy thuyết pháp. Có cái gì cũng cái chùa này nó cũng vậy à. Không có gì ăn vô cái tâm mình hết. Có một câu hỏi nữa nè. Bồ Tát tu lục độ ba la mật, Phật cũng tu lục độ ba la mật, phải không? Mà tại sao Phật lại là hơn Bồ Tát, phước báo là hơn Bồ Tát? Quý vị để ý cái điểm này. Phật tử này, một Phật tử ở Tacoma hỏi đó. Bồ Tát tu cũng lục độ ba la mật, phải không quý vị? Nhưng mà tại sao lại là phước báo của Bồ Tát lại thua? Bởi vậy á, trong kinh Sám Hối có cái đoạn: chúng con hôm nay, hồi hôm mình lại đó, chúng con phát tâm tụng kinh không phải gì mà phước báo nơi chốn nhân thiên, nãi chí cho đến các quả vị Bồ Tát tối cao, con chỉ cầu có quả vị tối thượng vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả Phật thôi. Thì Bồ Tát cũng phải là tu lục độ ba la mật, mà Đức Phật cũng tu lục độ ba la mật, mà Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi ngài cũng trở lại cung trời đấu sức trong kinh Quan Nghiêm để ngài thị hiện trở lại, thì tại sao là phước báo ngài lại là cao tôn quý hơn các hàng Bồ Tát? Quý vị để ý cái điểm này, trong này ai trả lời được không? Có không? Vô trong biết không? Bài pháp này rất là quan trọng. Thật. Rồi cô Diệu Lâm.
Con có đọc trong trong cái cuốn kinh Diêm Ca đó, thầy. Thầy nói là hồi xưa Diêm Ca đó. Du cha khen ngài là giỏi, khen ngài tất cả gì cũng khen ngài, nhưng mà ngài không bao giờ ngài ý gì hết, ngài không giận, không biết, không gì hết trơn, ngài rất là tự nhiên. Ngài là tất cả viên mãn của ngài, sớm thông của ngài không bao giờ là ngài vướng mắc một cái gì hết. Ngài không có lộn nhộn gì hết. Mà còn ngày Bồ Tát á, có khi á thì cúng trong ba la mật á, mặt ba la mật mặt lại không có cái ba la mật là lại ba la ta la gì đó quý là đó là một số Bồ Tát á là cũng số Bồ Tát được, một số Bồ Tát được, mà Đức Phật nó là cúng là Đức Phật là hơn Bồ Tát là vơ. Do những cái sự mà không có từ vui chơi khen tất cả khen gì khen mà ngài không vướng mắc một cái gì hết.
Thật ra quý vị có để ý, nhiều khi người Công giáo họ hỏi mình Bồ Tát cũng tu là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, ba la Phật, ba la mật, và Đức Phật cũng tu như vậy, mà tại sao mình đây là lúc nào để Đức Phật cũng trên là Bồ Tát đứng bên, phải không? Là tôn kính lúc nào cũng là. Mà trong kinh ngay Sám Hối nè, chúng con nghĩa là pháp tâm chẳng gì phước báo nơi chốn nhân thiên, hay các quả vị thanh văn viên giác, hay các quả vị Bồ Tát tối cao, mà con chỉ phát Bồ Đề rộng lớn, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Nhờ hôm mình tụng Sám Hối đó. Thật ra Diệu Trương biết sao không? Biết không? Cô nghe tới mấy chục dĩa của quý thầy bên đó lần, mà một ngày nghe mấy chục dĩa lận. Nhiều quá không biết dĩa nào đúng hả? Thật ra Đức Phật có 10 ba la mật chứ không phải là 6 ba la mật. Bài pháp rất là quan trọng. 10 ba la mật không phải là 6 ba la mật đâu. Để ý giùm cho thầy. Bây giờ là ba la mật thứ nhất cũng là bố thí ba la mật, cho mà bất dụ lợi. Thứ hai, trì giới ba la mật, vì trì giới, vì giới đó, nó giữ cho mình khỏi lỗi lầm, chứ không phải trì giới mà vì mình nó là ý ta có giới, mà thật ra trì giới để cho mình khỏi lỗi lầm. Thứ ba là nhẫn nhục, ba la mật quý vị hiểu rồi, ai chữ không giận nghĩa là ai mắng cũng không sân thì nhẫn nhục được. Thứ tư là tinh tấn, là tu hành không có giải đãi, mỗi ngày theo thời khóa lúc nào cũng không mệt mỏi, như là lúc nào cũng tiến tới để mà độ chúng sanh. Thứ năm là thiền định ba la mật, từ thiền định tâm được an định và sinh ra trí huệ ba la mật. Cái thứ bảy là xuất gia ba la mật, các vị Bồ Tát như Di Ma Cật thì thị hiện ở trong, ở trong có vợ có con để mà cứu độ chúng sanh, nhưng mà chư Phật ba đời đều mang cái hình tướng sa môn xuất gia, quý vị có hiểu không? Không có một vị Bồ Tát nào mà giữ cái hình tướng mà ngoài đời để mà sinh Phật hết. Tại sao? Khi mà quý vị thấy thầy đổi cái đồ tròn áo vuông, ni sư đội đồ áo vuông, quý vị có sự tôn kính. Mà giáo dự thầy bây giờ thì mặc đồ để đổi đốc giả vô, mặc bộ đồ vest lên thì quý vị không tôn kính nữa. Có không? Đó, cái điểm tôi cũng như ông cũng như tôi. Quý vị thấy không? Rồi tôi nghĩa là ăn mặn, ông cũng ăn mặn. Rồi ông có vợ, tôi cũng có vợ. Ông có tiền, tôi cũng có tiền. Rồi ông đủ thứ, tôi cũng đủ thứ hết. Thành ra xuất gia ba la mật là cái điểm thứ bảy. Thứ tám là đại nguyện ba la mật. Đại nguyện là tứ hoằng thể nguyện, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Đức Phật A Di Đà thì có gì? 48 lời đại nguyện. Đại nguyện ba la mật. Là đại nguyện ba la mật là không phải vì mình mà vì chúng sanh. Chứ còn không phải tôi nguyện tôi cài một ngày 24 tiếng là tôi vì vợ vì con, không phải, cái đó là đại nguyện ba la mật, không phải. Rồi, số 9 là từ ái ba la mật, từ bi và cái gì? Và cái ngày thương yêu chúng sanh không có bờ bến, dám cho mắt tai mũi lưỡi và hy sinh hết. Và cái thứ 10 là xả bỏ ba la mật. Xả bỏ như nãy thầy nói đó, hồi xưa ở chiếu đường ở trong tù á, thì mong cho được qua Mỹ ăn đường, ăn bánh, ăn kẹo, cũng kẹo là hạnh phúc của ổng thôi. Nhưng mà qua này giờ Hollywood ổng ngồi ổng phát kẹo thấy ổng ngán luôn, phải không? Thì bỏ luôn cái đó, xả bỏ ba la mật, không còn bấm một cái gì nữa mới là được trạng thái niết bàn. Quý vị nhớ không? Xả bỏ ba la mật. Thành ra cái người Phật tử mình phải biết là có 10 ba la mật đó. Phải hiểu Đức Phật có 10 ba la mật, chứ không lâu nay và không phải 6 Bồ Tát chỉ có 6 thôi đó. Để ý cái điểm đó, chứ không phải là nói đó, Đức Phật là có 10 ba la mật. Thành ra nó có là đủ 10 hiệu. Quý vị nhớ chưa? Đức Phật có đủ 10 hiệu: Như Lai, Nam Mô này, Như Lai ứng cúng, chánh biến, tri minh, hạnh túc, thiện thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngữ Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật, Thế Tôn. Thì nó đủ cái 10 ba la mật mới được 10 hiệu. Quý vị thấy không? Thành một vị Bồ Tát nào mà tu chưa đủ đó, thành trong 52 cái thiện hữu tri thức của thiện tài đồng tử, có người thì giữ một cái ba la mật này, cái người giữ được của ba màu kia. Quý vị hiểu không? Mà đọc trong này quý vị thấy có những vị gì U Bà Di thôi mà có thể là thần biến không thua gì cái vị Phật. Quý vị thấy không? Trong đó 52 vị thiện tri thức có những ông ngoài đời, có ông cư sĩ, có ông ngoại đạo, có ông bà la môn. Thành ra đừng có chấp vào cái mình là số 1 đó. Bây giờ thầy đi sâu vào vấn đề một câu hỏi rất hay nữa nè. Là xin thầy giải thích cho con cái danh từ trong kinh, cái gì có danh sắc, có âm thanh sắc tướng đều không thật, đều huyễn, kinh gì đó chú Vĩnh?
Kinh Kim
Cang. Cái gì có danh tự, âm thanh, sắc tướng đều không thật? Con nói cái gì mà nó có cái hình tướng thì nó hoại, còn đúng, còn này danh từ làm sao thầy nó không thật được? Con nói ăn là ăn mà uống là uống, ngủ là ngủ. Cậu này cậu lý luận với thầy như vậy cũng lớp trẻ, vô website coi Kinh Kim Cang đúng không? Giờ cái tướng của thầy là bây giờ trẻ thầy già rồi, do đất nước gió lửa rồi thầy già, ngày hôm nay thầy 50 tuổi là 10 năm sau ngày 6 nó già. Nhưng mà cái danh từ á, ăn lúc nào 100 năm vẫn là ăn, mà uống 100 năm vẫn là uống. Tại sao Phật nói là được hư vọng được? Từ 1000 năm nay dân Việt Nam mình khi mà có tiếng Việt rồi là vẫn còn hoài, 1000 năm sau con mà vẫn xài, phải không? Đúng không? Thành ra thầy nói cái đó con không chịu, thầy chứng minh hơi khó hả? Chứng minh giùm coi. Cậu nói cái danh từ làm sao Phật nói danh âm thanh sắc tướng danh từ đều là trật hết, là vô, đều hư vọng hết. Ai chứng minh được không? Thì đó nói từ người không, nhưng mà giờ họ nói trong tiếng Việt thôi. Thì bây giờ thầy mổ xẻ cho cái vị này thấy nè. Ha, bây giờ có vị nào trả lời được không? Cái hình tướng thì đồng ý cái nhà đó sẽ mối mọt sụp. Cái ngày nay là cái bãi dâu, cái bãi rau muống, nhưng mà rồi dân Việt Kiều mua đổ đất lên cất thành cái shopping có không? Cái chuyện có, biển dâu biến thành núi mà núi biến thành biển dâu có. Sau một trận tsunami rồi đó thì nó càn quét ở bờ biển Orlando trở thành là bình địa, hồi xưa là thành phố trở thành chìm dưới biển. Thì như vậy là họ tin, nhưng mà cái danh từ đâu có. Mỹ thì nó lúc nào người Mỹ là ăn vẫn là ít thôi, mà vẫn là đúng thôi. Thì bây giờ thầy mới nói giờ nè, chứng minh. Có lớp trẻ nó hơi khó, thầy chứng minh. Bây giờ thầy nói thí dụ bây giờ thầy dùng danh từ chữ đi thôi. Đi là gì? Đi định nghĩa chữ đi là gì chú Vĩnh? Đi là bằng sao?
Dùng chân để...
chân tiếp xúc rồi phải dở bước lên trên mặt đất phải không? Từng bước phải không? Kêu là đi. Nhưng mà con thấy nó nè, Phật thấy rõ, chỉ có những bậc chứng đạo mới thấy nè. Ăn đi, Phật tử ăn đi. Có vừa ăn đi không? Dạ ăn đi cô, ăn đi cô. Trúc Hằng ăn đi, Trúc Long ăn đi, Diệu Long ăn đi, Ni Sư ăn đi. Mời cụ ăn đi. Ăn ngồi ăn, nhưng mà mình nói ăn đi là không thật rồi, cũng tiếng Việt nè. Rồi đi o mèo đi. Thấy chú Vĩnh là 18-20 tuổi chưa biết yêu là bà mẹ nó. Đi o mèo đi Vĩnh. Đi, đi là đi, ăn mà. Đi là đi, sao đi, rồi o là sao? O là cái cô, rồi mèo là sao? Con mèo là con meo meo, mà đi o mèo là sao chú Vĩnh? Rồi chú Vĩnh mới chạy kiếm bé mập. Phải không? Cái đó là đi o mèo. Cái chữ đi đó cũng chật nữa. Rồi cái chữ nói đi, đi mà nó đi cầu. Cái đi cầu là sao? Chỉ là bước đi cái cầu, nhưng mà đi cầu là đi vô đó, là đi toilet đó. Đúng không? Cũng tiếng Việt mình không có gì thấy. Mình phải phứng minh cho cậu thấy là có danh từ đều không có đúng. Có gì thấy chữ đi không? Rồi kể chuyện đi. Hả? Đọc kinh đi. Học đi. Mày vô mày học đi. Mày làm không quét vô học đi, phải không? Mày biểu nó vô buồn đóng cửa là cầm dở. Mày biểu nó học đi, phải không? Lắm. Mày học đi. Rồi chẳng hạn như bây giờ thầy buồn quá, thầy bước ở nhà gặp đi tụng kinh đó ma đó. Dạ mẹ con mới vừa ra đi. Người ta đi làm sao? Là chết qua bên kia thế giới đó. Cái chữ ra đi, cậu có thấy cái chữ đi là nó trật lất hết không? Hả? Cũng tiếng Việt không thôi. Thành Phật nói cái gì danh từ sắc tướng âm thanh mà mổ xẻ cho kỹ, nó không có thật. Không có thật. À. Rồi khi mà người ta nói về chính về kinh tế thị trường, bữa nay kinh tế đi xuống, kinh tế đi lên, vàng bữa nay đi xuống, vàng bữa nay đi lên, nhà cửa bữa nay đi xuống rồi. Nó đâu có xuống đâu, nó cũng đứng nguyên, nhà cửa bữa nay đi lên rồi. Hả? Sao? Cái gì thấy nhiều đó là cậu thấy, nhưng mà cái lớp trẻ nó nhiệt tâm. Khi nó hỏi những câu đó mà mình ú a ú ớ là chết, chứ nó muốn chứng minh. Thành ra nói cho rõ. Nói tiếng Việt là đi là đi, với Mỹ go nó không chịu, nó đó là hai cái ngôn ngữ. Nhưng mà Việt Nam nổi cái chữ đi không là quý vị thấy rồi. Rồi người đánh võ đi một đường nguyền tôi coi. Hả? Đi một đường gom tôi coi. Rồi mình tu hành là đi trên con đường đạo. Đường đạo là sao? Không thấy được. Mà nó tù trượng lắm. Thành ra Phật nói không có thật. Mẹ tôi đã ra đi không bao giờ trở lại. Thầy ơi, mẹ con đi rồi hôm rồi không bao giờ trở lại. Cái câu nói đất thường với thầy, nhưng mà mổ xẻ ra là đi là chết. Thầy hỏi rồi cái giữ tỉnh đâu, nó dạ đang đi cầu trọng. Thì đâu phải là bước đi cái cầu đi đâu, đúng không? Thành ra khi nổ xẻ từ chữ ra, nó không có đúng cái gì hết đó. Ừ. Rồi họ hỏi một câu nữa cũng rất là hay. Tại sao một cô bé nó hỏi có thật mới giật được đạo mà con ăn đến nỗi con ô bờ quê, mà tại sao con không chứng đạo gì hết? Mấy đứa trỏ nó hỏi mình nhức đầu hả con? Nó nói con cũng đi chùa, con đi học, con đi Phật tử chùa Cổ Lâm với mẹ con. Rồi con ngày nào con cũng ăn hết á. Rồi con ăn no mà ăn ngày 2-3 bữa rồi mà con cũng không chứng đạo, không hiểu đạo, mà cứ nghe quý thầy mẹ con cái nó có thật mới giật được đạo. Mà sao con ăn hoài mà con chưa chứng quả, chưa được cái đạo gì hết?
Thật cái việc tương đạo là không để đói xỉu rồi sao nghe pháp được, phải ăn no mới ngon ngầu nghe
đạo. Ồ vậy hả? Vậy phải không? Vậy là cô đã ăn no rồi nè. Mỗi ngày nay chùa đi sư nấu cho cà ri, rồi cô dịch được đạo chưa?
Nghe pháp thì cũng có, trong lớp cũng có một phần
bữa đạo. Vậy hả? Hồi xưa là dưỡng một về dưỡng 10 lên, thấy không? Phải không? Vô chung trả lời vậy đúng không? Đúng không? Thật ra mình phải để ý dùm chữ nè. Có thực hành mới giật được đạo, chứ đừng phải được ăn. Tu là phải nghe pháp, phải có thực hành mới giật được đạo. Nghe giảng lỗ tai này chạy vào lỗ tai khác thì làm sao hiểu lầm cái chữ thực. Tu phải có thực hành. Thực hành nghe lời Phật dạy từ bi hỷ xả, mà càng ngày càng chấp càng nhất vô, được có thực hành không? Thành ra thầy nói cái chữ này là practice, chứ không có phải là ít. Không phải là sực đâu. Thực hành đó, mà mình hiểu lầm cái chữ đó phải không, ni sư? Có thực hành mới giật được đạo nha. Chứ bây giờ ni sư đang ngồi thiền đây mà nghe con Diệu Hòa nó ăn có thực giật được đạo, mình xả thiền nên mình ăn là đâu có chứng đâu, phải không? Đó. Nhưng mà thật ra có kệ nó, mình thực hành đi. Tại vì hiểu lầm cái câu của tổ sư nói có thực mới giật được đạo, mình xả thiền đó mình ăn nhấp nhấp như nó, không phải, không phải. Mà chính khi nó hỏi ra đó, thầy cũng không để cái câu này đâu, nhưng mà khi bị nó quay mình á, cái mình quản hồn đi. Nó nói làm sao tụi Mỹ mà con nít nhỏ đây là nó nói phải nói ha, nó nói thành ra mình phải nói cho rõ, đúng không quý vị? Thực hành chứ lâu nay mình nghĩ sai lạc, bởi vì sắc tướng âm thanh đều sai lạc hết, đúng không quý vị? Thực hành, mình Đức Phật dạy mình là cái gì, phải thực hành.
Nhưng mà khi lời nói bằng lời thì không sao, nhưng mà viết bằng chữ, hai chữ nó khác nhau, chứ chữ si chứ chữ ti gì kia nọ đó, hay là chữ nho đó.
Chữ thực hành coi cho thực sao, thực hành đúng là chữ là si luôn à.
Chữ nho thì nó khác
như vậy. Chữ việc mình thực hành chữ thực cũng giống như cái à, cũng si à. Không, cái này thầy mới học hồi hôm đó. Bởi vậy mình phải nói, khi đó là phải bắt ngồi bắt trải ngồi vào tiền, ngồi 2 tiếng đồng hồ mới mình trả lời nó được cái câu này nè. 2 tiếng đồng hồ đó. Không, tại vì mình hỏi tại sao nó nói ủa. Ăn mình cũng ăn, thầy núi cũng ăn hoài mà ăn sao chưa chứng đạo gì hết vậy? Hả? Rồi họ dưới mình nói mình ăn một bữa, đây mình ăn 3 bữa mà cũng chưa chứng nữa. Nó nói câu nghe thấm thía quá. Ngồi kéo quải hồi nó, ủa, có thực mới dựng được đạo. Rồi mình nhớ, à đúng rồi, mình không có thực hành. Đó, học phải thực hành. Rồi cũng cái đứa này nè, nó hỏi rất là hay. Nó hỏi cái này hay lắm. Cũng con nữa. Con học đọc sách thiền thì các tổ dạy đừng suy nghĩ, đừng vọng tưởng, đừng phân duyên, đừng dính mắc, đừng cho tâm phân biệt, thì là đó là trở được đời về với cái bản tâm của mình. Trong khi đọc bên kinh điển của Bát Chánh Đạo đó thì phải có chánh kiến. Chánh kiến là phải dùng con mắt để thấy, phải không? Rồi chánh tư duy là phải suy nghĩ. Chánh mạng là dùng chánh pháp mà nuôi cái mạng sống này. Rồi chánh tinh tấn là phải là hành động, phải có tinh tấn được chứ, mình phải phấn đấu, mình tu, mình biết mình dở rồi mình phải tiến lên, tức là chánh tinh tấn. Rồi chánh niệm nữa là nghĩ đến Đức Phật. Rồi cuối cùng mới chánh định. Tại sao mà bên Phật dạy là mâu thuẫn quá vậy? Thầy giải giùm con nghe cái tó lỏ luôn. Thấy không? Nó hỏi những câu đó mà thầy không phải ngồi 4 tiếng, 2 tiếng này để 2 tiếng sau nữa.
Nhờ vậy biết tu nhiều.
Đúng, thầy đã nói hoài. Khi mà mình lên pháp tòa đó, mình giống như là mình đầu tiên đó là mình kéo học trò. Nhưng mà học trò bây giờ nó giỏi lắm. Nó không phải như học trò của 20 năm về trước đâu. Hồi trưa nó không có website, không có internet, là thầy nói con rò bò là con bò, con rắn rắn. Bây giờ thầy giảng cái đó, nhưng mà ông thầy khác giảng khác, là nó so là coi 10 ông thầy mà 8 ông thầy giảng theo cái lý đó, mà 2 ông thầy giảng solo một mình là ông thầy nó tiêu à. Là nó quật vô, nó đưa lên website, nó hỏi nha. Nó nói giờ thầy thông lai, tôi ổng nói trời chữ đất, ổng không sợ ai mà tôi hỏi ổng có thật cái dục đạo mà ổng hỏi không trả lời được. Là chết không. Hả? Rồi bây giờ nó đưa ra nè, rõ ràng nè. Là lục tổ vệ năng nói đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, là mặt thật của mình là gì, phải không? Rồi bây giờ đó, trong khi Bát Chánh Đạo thì Phật nói là cái đầu tiên phải chánh kiến, cái thứ hai là phải chánh tư duy, là phải suy nghĩ không? Tư duy suy nghĩ, mày ngồi mày tư duy cái gì đó, mày nhớ bé mập hay mày nhớ cái gì mà mày tư duy đó, phải không? Thầy giũa những người đệ tử mà thầy giũa hoài lên mừng đi đó. Tại vì người nào mà thầy giũa thử mà không giận á, chứ mà hả mà chú định mà nhăn mặt cái là rớt liền đó, hiểu không? Thành ra đừng có thấy nhiều khi thầy giũa Diệu Trung hay giũa người nào đó là để thử cái trình độ của Phật tử mình thế nào. Thành ra cái điểm này nó nói chánh tư duy là nằm trong Bát Chánh Đạo. Mà tại sao như vậy mà biểu tụi con bật hết? Như vậy là sao? Rồi nó hỏi tiếp nữa, sáu trần không dính với sáu trần là giải thoát, mà trong khi đó là một cái người mù không bị con mắt không có là không cho xuất gia rồi. Như vậy tại sao Phật cho cái người đuôi là sáu căn bịt lỗ tai là trở thành ông tổ được? Trời ơi, hỏi câu tôi mất thêm 2 tiếng nữa. Trung chiều rất là độc. Phải không Diệu Long? Con nghe các hòa thượng, các tổ sư dạy sáu căn không dính mắt, sáu trần là giải thoát. Trong khi lực giới lực từ kheo con đọc ở trong cái website, một căn, lục căn phải đầy đủ mới được cho xuất gia. Phải không? Cái người phải nghe được, rồi thấy được, rồi nghĩa là phải nói được, nói ngọng cũng không được. Đằng này Đức Phật nói là đừng có dính mắt khác gì cái người mà cũng như là con của ông thủy rồi, nó đâu có biết cái gì đâu. Hả? Mấy cái đứa mà bị coi như là chậm phát triển, bị thần kinh, hoặc là cái người thực vật mà nằm trong bệnh viện 15 năm ở Florida, thì tại sao mấy bà đó không chứng quả đi? Mà trong khi đó Phật nói đường sao làm ngã. Bây giờ thầy là đệ tử Phật nè, tụi con quy y Phật, quy pháp tăng, bây giờ Phật thì nhập diệt rồi, pháp thì những lời Phật dạy mâu thuẫn, bây giờ con nhờ mấy ông tăng giải giùm, bây giờ con nhờ thầy giải à. Nghe cái tố quả hào quang luôn, tính ngủ với đang mê phê quá. Bữa nay vị sư nói thầy không lai, bữa nay tôi đem đồ ăn lại trễ thầy tha hồ ngủ, mà ngủ có được đâu, ngủ không được. Bây giờ quý vị giải thích giùm thầy coi, nghĩa là nó nói tại sao là Phật Lục Tổ là tổ của thiền tông, không nghĩ thiện không nghĩ ác là cái gì, là mặt thật xưa nay của mình. Thì bây giờ cũng vậy, trong khi đó bác chánh đạo Phật nói là chánh kiến, bây giờ cái chánh tư duy là Phật bắt suy nghĩ đó, thì làm sao đây? Đó là tám cái bước đường, nghĩa là để đi dọc con tám con đường đạo để mà đi đúng đường á. Thì cái nào đây về chú Vĩnh tu thiền đó, bây giờ nó thử coi.
Thì con thấy cái đó là hai cái trình độ khác nhau. Cái là về căn bản ban đầu phải là phải đi vào bát chánh đạo để hướng dẫn con người vào cái con đường chân chính, còn muốn được cái hạnh giải thoát phải rời bỏ. Tại vì khi mà còn cái bước sơ cơ mà bắt người ta phải đi rời bỏ hoàn toàn thì rất là khó. Con theo con nghĩ đây là hai cái trình độ chân lệch khác biệt, không có
trái ngược. Rồi dự trướng.
Thì con cũng như ý của con Vĩnh cha, thì cũng như hai cái câu ca dao mà thường nói cha, gần mực thì đen, gần đẹp thì sáng, là cho những cái hạng con nó còn thơ dại, còn ấy, còn có câu của là coi như cha, gần bùn mà chẳng thôi tanh mùi bùn, là hai cái câu nó cũng chói với nhau, chói với nhau đó thầy. Một cái nó thì cao, cái gì thật.
Có ai góp ý gì nữa không? Ni sư
thì giảng hay
quá,
thì giảng luôn.
Vậy là đi sư hết ý phải không? Thật ra để ý một cái điểm này nè, cái đầu tiên tu hành là phải có cái nhìn đúng đắn. Giả sử như mình muốn cưới một con vợ thì mình phải nhìn cái mua cái gì, mua heo thì chọn giống mà gì, cưới gái chọn giọng, nhìn cho đúng đắn cái người đó để khỏi mà lầm. Thì cái chánh kiến mình phải thấy được cái Đức Phật. Hay là bây giờ mình muốn hỏi bây giờ đạo Phật là cái gì? Nói đạo Phật là cái núi Renier, tức là phải thấy được cái đức, mình nhìn nó mình phải thấy đúng cái hướng đó, là hướng nam có tuyết trắng, khi nào không có trời mà không có âm u thì thấy. Nhưng mà từ lúc thấy cái đó đó mà để đi lên cái núi Renier nó còn xa lắm, thì phải có cái sự chánh tư duy, mình suy nghĩ làm sao cho đúng đắn. Đi cái bản đồ vô website nào quẹo phải quẹo trái, đi 512, đi 167, đi Freeway 5 rồi vô làm sao, nhưng mà chưa có được nữa. Rồi mình phải tìm ra những cái môn. Bởi vậy cái chánh kiến là cái đầu tiên để trở về với đạo Phật. Thấy mình á, là phải luân hồi sanh tử, phải thấy được tứ diệu đế. Con người sanh ra đó là Đức Phật nói gì? Tứ diệu đế là gì? Khổ tập diệt đạo. Hoặc là nói về cái sanh ra đời là khổ. Và cái của Đức Phật mà bên Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh. Một bên đó là vô ngã, một bên là có ngã, cái chân ngã. Một bên đó là khổ, một bên là lạc. Một bên là vô thường, bên là thường. Đối nghịch cũng như nãy chú Đường nói vậy, thấy không? Thành ra lý ý là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà tới chánh tinh tấn rồi tới chánh niệm, vẫn còn là cái bậc thứ bảy. Cái cuối cùng mà Đức Lục Tổ cũng nói đó là chánh định, thấy không? Chánh định tức là bật hết các niệm thương niệm ghét đi. Nhưng mà khi đó cái anh này mới tu á, ảnh vô đó, ảnh biểu ảnh liền, ảnh đi vô cái này chánh định là lấy cái bằng PhD anh đâu có hiểu được đâu, vô cái lấy bằng tiến sĩ liền. Cái chánh định là không còn thương, không còn ghét, buông hết đi. Đầu tiên tu này nói nè, bỏ củi lấy vàng, bỏ phân lấy củi, bỏ củi lấy đồ ăn, bỏ đồ ăn lấy bánh mì, bỏ bánh mì lấy hột sòn đó. Nhưng mà cái hột sòn này là cái sau cùng, cũng bỏ luôn cái hột sòn, mới là chánh niệm thôi, mới là chánh tinh tấn thôi. Chánh tinh tấn mà làm cho cố đi kiếm tiền, cho cố đi rồi thì cũng chỉ là gánh vặt nhớ đi, vẫn còn gánh. Chú Vĩnh ngày xưa trả tiền phay manh cho gì, cho một cái nhà mới qua đây trả ốp vừa xong, cái bắt đầu trông cho cái đứa con nó học ra trường, nó đi xe bus thấy nó tội nghiệp quá, rồi mua cho nó chiếc xe, đóng bảo hiểm thêm, thì cũng sướng, thấy cái xe sướng mà gánh theo, gánh thêm 10 kg nữa. Rồi bây giờ nó đi đậu ra trường rồi, nó làm thấy nghe nó trả hiếu, thì chưa thấy trả hiếu mà nó lo nó trả bill, rồi hai vợ chồng lại gánh thêm nữa. Rồi tới vài bữa phải mua hột sòn để cho hồi môn, rồi cho đủ thứ nữa, phải không? Thành ra là quý vị hiểu rồi, thành ra tới cái này á, mà chánh định là cái cao nhất của bên bát chánh đạo. Mà cái bên đây á, mà niệm Phật nhất tâm bất loạn là ngang với chánh định. Mà cái mà thương ghét đừng để lòng đó, cũng ngang với chánh định. Thành vô Lục Tổ dạy là dạy cho ai? Dạy cho những bệnh thượng căn thượng trí, phải không? Còn đời này mình phải đi cái này là đi tiệm tu, phải đi theo bát chánh đạo. Thành ra con đừng có hiểu lầm. Cái đây là cái đề tài thi của cái gì? Đề thi của những người tiến sĩ. Còn cái này á, là con mới vô là con phải đi cái tư duy, phải suy nghĩ, phải không? Phải suy nghĩ. Giả sử như bây giờ khi mới lấy xe nè, là sao? lên đó là phải biết chỗ nào là thắng, chỗ nào đèn là mấy canxi, chỗ nào đèn quẹo mặt, chỗ nào đèn quẹo trái, chỗ nào kiến chuối hậu. Rồi trước khi quẹo là phải sao, phải mình bị bực rồi phải quên, phải không? Nhưng mà giờ khi quý vị lái chuyên nghiệp là có dặn gì nữa không? Chú Vĩnh vừa ca nhạc, vừa hút thuốc, vừa chữ lộn gây lộn với vợ mà vẫn lái bình thường, phải không? Đâu có cần nữa. Bây giờ chỉ nói mày lái cho tao làm sao, đừng có nghĩ gì hết đi, mày cứ lái làm sao tới đây, đừng có hỏi. Còn hồi xưa là con phải quẹo mới có bằng lái, con nhớ con xích nô, con phải nhìn cho kỹ, nó có một cái blind area nè, con nhớ con quẹo mặt, con phải xích nô cho mười mấy cái chứ đừng có sẹt sẹt lũi ra nè, đúng không? Nhưng mà khi biết lái rồi, nói mày lái cho lẹ cho tao, mày lái mày đi mua đồ gì chậm quá trễ, tại giờ tao đi chùa. Thì tại sao cũng ông cha mà ngày xưa phải lái để coi đồng hồ tốc độ, coi đủ thứ, mà bây giờ lại là không có cái đó, hiểu chưa? Cái này là chánh định thôi. Ngài Lục Tổ, Ngài dạy cho những bậc nào? Ngài dạy cho đệ tử cỡ như là Huệ Minh, Thượng Tọa Huệ Minh. Rồi cái câu mà tâm con không an, nhờ Hòa Thượng an tâm là đệ Huệ Tổ nào? Tổ Đạt Ma dạy cho nhị tổ về Huệ Khả, chứ không phải dạy cho cái phàm phu như mình. Thành ra hiểu được. Còn sáu căn mà không dính mắt sáu trần là phải nói thế này: sáu căn vẫn thấy rõ mà không dính mắt. Cũng như bây giờ con Diệu Hòa đó, nó không thấy đường, mà tiền rớt đó nó không tham thì đâu có phải là nó tu. Rớt 500 đó mà con Diệu Hòa này công nhận á, nó cái nhãn căn nó không dính mắt sáu trần. Nhưng mà trong khi cô Diệu Tánh này á, thấy 500 đó mà không dính mắt, cái đó mới là tù đó, phải không? Còn Diệu Hòa bây giờ chẳng hạn như bây giờ nó không thấy 500 hay là 50 lượng vàng rớt đó mà nó công nhận, ai cũng khen con nhỏ này nó hay thiệt, nó bắt phong si bất động. Đâu phải đâu. Nhưng mà cái người có đầy đủ căn trần thức, bởi vậy cái câu này để ý dùm cái, khi mà Ngài Huệ Khả Ngài nói: kính bạch Ngài Thầy, từ đây tâm con bật hết các duyên. Các duyên là gì? Không tạo thêm duyên lành, duyên dữ nữa. Thì Ngài Đạt Ma Ngài mới nói: coi chừng rơi vào không, rơi vào không là rơi vào đuôi như con Diệu Hòa đó. Không rõ ràng thường biết làm sao mà không được. Như thị chư Phật ba đời đều từ chỗ đó. Thành đừng có hiểu lầm cái câu nói là sáu căn không dính mắt sáu trần là giải thoát. Nhưng mà mình có bắt thấy mà mình thấy gái mình không mê là cái người đó mới là giải thoát. Mình có tai nghe mà mình chửi mình không giận, chứ cái người bị điếc rồi, chẳng hạn như hồi sáng cái ông đó, cái ông cụ mà ba của cái cô gì đó, ông đâu có biết gì đâu, ông nói được hiểu ngã à. Thành ông lẫn rồi thì đâu có giá trị gì đâu. Cái gì thấy không? Ông lẫn nói được hỏi ngã. Thư lại lấy cuốn băng ổng cầm, để con cầm giùm cũng. Mày dứt đồ của tao, đồ thầy cho tao, mày ăn cốt tao hả? Đuổi Thư ra. Thấy không? Thành ra họ hiểu lầm. Thành ra sáu căn vẫn đầy đủ. Bởi vậy khi mà cái người mà điếc mà công nhận mình chửi họ, họ bình nha yên nhiên bất đại, lúc nói trời ơi cái ông này tu cao. Đâu có phải khi nào mà họ vẫn nghe mà họ mới bình thản thì đó mới là sáu căn không dính mắt sáu trần. Thành ra chỗ này thầy phải khai triển rõ cho cái vị Phật tử đó hiểu. Thành ra đạo Phật mình á, mình thấy nó thâm thúy lắm. Thì trong cái đề tài niệm Phật quý vị thấy nè, niệm Phật không đủ mà phải có gì nữa. Ở cõi cực lạc, chúng sanh tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, tiếng thông reo đều là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Niệm Phật không bản sanh đâu. Phải không? Chúng sanh trên đó ăn xong đi kinh hành rồi đó, tiếng gió thổi, tiếng chim kêu đều là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Niệm Phật mình đây mình chỉ có niệm Phật không à. Mà phải biết cái niệm pháp là đi học kinh nè, mình hiểu kinh nè, nghe pháp nè, rồi phải thực hành, chứ không phải có thực dựng được đạo, phải thực hành mới dựng được cái đạo mà giảng sanh. Thấy không? Rồi niệm tăng là sao? Mình phải nghĩ tới thầy, những vị thầy nào mà hướng dẫn cho mình tu hành. Thầy bảo đảm quý vị, ông thầy đó không có làm bậy đi nữa. Ông lên pháp tòa không người nào ông dám dạy người ta làm bậy đi. Quý vị ý coi, một bà già chồng dù mà có a hằng ác tội với con dâu ác nhất ra đời cũng dạy người ta là ở hiền với dâu. Quý vị ý coi đi, một cái người đó mà họ có tánh ăn cắp số 1, họ vô họ cũng khuyên người ta đừng ăn cắp mà. Quý vị có hiểu thầy nói không? Cái định lực nó như vậy. Thành ra mình học những cái pháp của Phật, những lời thầy giảng đây là những lời từ kinh mà ra. Thành ra là phải niệm Phật, niệm pháp. Mà ở đây Phật tử thứ nhất niệm Phật, thứ hai là có niệm pháp 50%, mà thứ ba là chửi tăng. Làm sao giảng sanh đây? Táo giữa trung, niệm Phật, niệm pháp và chửi thầy. Thì ta thử đạo lực của cô, cái đó là bác phong si bất động hay không? Ở đây mà họ nói đến nỗi cái ông Vĩnh á, cái ông Vĩnh mà chú Vĩnh mà ông lớn lớn lên á, Ông nói tôi gửi băng đi bạn. Nói trời ơi ông làm gì mà ông thầy cái kiểu tên ông vô đây hoài vậy. Ông nói không phải chú Vĩnh khác chứ không phải tôi. Bà vợ ông mới kêu bà vợ ông nói ông nói láo nè, ông mới quen thầy núi đây mà tại sao băng nào đưa tôi kê cũng nghe ông Vĩnh không vậy, là nói ông có bé mập bé bự là ông nói bảo ghen gần chết. Thật ra thầy kêu thầy cứ kêu chú Vĩnh mà ông kia cũng Vĩnh phải không. Thì ông về ông nói bà nghe đi băng hay lắm. Làm cái ông nói tôi đang hấn hở sao bà về cái mặt hình sự đó. Tôi nói ủa sao bà này kỳ vậy. À, ông già rồi không nghe nên nết nha. Hỏi sao vậy bé mập bé ốm là ai đâu, bữa nào tôi đòi lên chùa thầy núi cho coi cái bé mập là bé nào. thật ra quý vị thấy có trật không, có trúng không, tất cả âm thanh sắc tướng đều trật hết. Nghe rõ ràng ông Vĩnh mà nghe nói ông có hiếu với vợ mà sao ông đây tôi nhờ ông lấy ly thuốc cũng có mà tại sao khen tặng ông như vậy hả. Nói ông có hiếu với vợ, ông thương con thương vợ mà tại sao mà tôi đây là ông đối xử với tôi rất là tệ bạc. Làm ông kia ú ao á, tôi đâu có biết. Ông hỏi thầy ơi trên nhà có gì kêu thầy có Vĩnh mà sao thầy nói tên tôi nhiều quá vậy. Tôi nói đâu Vĩnh khác. Thành ra bà kia đòi lên mà coi mặt thầy coi ở đây để điều tra sự thật.
Coi bé mập.
Quý vị thấy không à, thành ra cái bài pháp này đó thầy nói là chơi như vậy nhưng mà pháp rất quan trọng đó quý vị. Những điểm rất là quan trọng của người tu tịnh độ. Thầy giảng về niệm Phật khác các thầy khác, các thầy khác khuyên niệm Phật đi, nhưng mà thật ra thầy nói những cái mà mặt trái của niệm Phật. Những cái quý thầy khác chỉ nói về những cái ưu của niệm Phật, nhưng mà thầy nói những cái khuyết điểm khi người niệm Phật không thấy. Trong kinh A Di Đà cõi đó, cái tiếng gió reo vẫn là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Còn mình ở đây chỉ niệm Phật không, tại sao tôi không giảng sanh làm ơn niệm pháp và niệm tăng nữa. Mà chưa hết, trong Tăng Chi bộ kinh còn có niệm thí, niệm thiện, niệm giới, niệm hỷ, niệm xả, niệm bi, niệm từ. 10 niệm là niệm đó. Thành ra thập thiện của cõi trời là gì? Bố thí trì giới là tu thập thiện. Còn thập thiện đây là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên là niệm về những cái gì chư thiên mà họ đã coi như là những cái gì mà đã đóng góp cho ủng hộ chùa chiền mình. Niệm giới là nghĩ về cái giới nè, rồi niệm từ, niệm bi, niệm hỷ, niệm xả nữa. Cái xả là quan trọng lắm. Thì từ đó mới được trở về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại cõi trên đó đồng với chư Phật, những vị Bồ Tát còn có một đời thôi, nhất sanh bổ xứ, đâu phải nhỏ đâu quý vị hả. Còn có một đời nữa họ thành Phật. Mà mình về trên đó mà ở dưới này mình sân, mình si, mình nghĩa là tật đố, nghĩa là đủ thứ chuyện, mà làm sao mình được giảng sanh. Thành ra thầy nói thẳng ra thì có những vị tổ hay những vị hòa thượng về